Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 3 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong buổi hát kinh chiều tại nhà thờ Anh giáo ở Roma. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại, họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu trình bày cho chúng ta một điểm độc đáo của cầu nguyện Kitô giáo, đó là khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại, bởi vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. Nhưng chúng ta cũng đừng vội cho rằng nếu Thiên Chúa đã biết rõ tất cả những nhu cầu của chúng ta, thì không cần phải cầu nguyện nữa. Không phải như vậy. Bởi vì ở nơi khác, Đức Giêsu đã khuyên các môn đệ phải cầu nguyện liên lỉ, nghĩa là không bao giờ ngừng. Đúng hơn, một khi chúng ta xác tín Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta, và người biết tất cả những gì chúng ta cần, thì cầu nguyện là cách con cái bày tỏ lòng tin tưởng vào Cha, hơn là để cầu xin vì Thiên Chúa không biết tới, hay vì người đã quên. Đức Giêsu dạy các môn đệ và chúng ta cầu nguyện với kinh lạy Cha. Đó là chìa khóa để chúng ta có thể bước vào mối tương quan thân mật với Chúa Cha. Quả vậy, thưa lạy Cha, là cảm nhận Cha đang nhìn mình, và ý thức rằng chúng ta là con của Cha. Với ba ý cầu xin: xin làm cho danh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, và ý Cha thể hiện, Đức Giêsu cho thấy, trước tiên phải dành chỗ cho Thiên Chúa, và để cho triều đại Thiên Chúa ngự trị nơi đời sống chúng ta. Tiếp theo đó mới đến những ý cầu xin cho nhu cầu cơ bản của mỗi người: lương thực, sự tha thứ, sự che chở và sự cứu thoát. Lương thực hàng ngày mà Đức Giêsu dạy chúng ta xin là những điều cần thiết, chứ không phải là điều thừa thãi hay điều làm cho hành trình của chúng ta trở nên nặng nề. Ơn tha thứ là điều chúng ta nhận được từ Thiên Chúa. Và chỉ khi nào chúng ta ý thức mình là người tội lỗi, cần được tha thứ nhờ vào lòng thương xót của Thiên Chúa, thì chúng ta mới có thể thực hiện một cử chỉ tha thứ hoặc hòa giải với người khác. Lời cầu xin cuối cùng, xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ, biểu lộ ý thức về thân phận của chúng ta. Chúng ta phải đối diện với những cạm bẫy của sự dữ bủa răng khắp nơi, và chúng ta luôn luôn cần ơn phù trợ của Thiên Chúa để vượt thắng chúng. Thưa quý vị và các bạn, Đức Giê-xu dạy chúng ta kinh lạy Cha, không phải để chúng ta dùng kinh này lải nhải như dân ngoại, mà là sống lời kinh nguyện đó. Trong thời gian mùa chay, lời kinh nhắc chúng ta nhìn lại tương quan của mình với Thiên Chúa và với anh chị em của mình. Tôi có thực sự tin và cảm nhận được Thiên Chúa là Cha của mình không? Tôi có cùng Thiên Chúa chiến đấu cho những điều quan trọng và cần thiết không? Tôi có thể tha thứ, quên đi hận thù không? Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, xin giúp con luôn tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Cha và biết đón nhận thánh ý Cha trong suốt cuộc đời con. Amen.
Đặt bàn tay con trong tay Chúa, Chúa ơi tháng năm đời con xin dâng cha cho Ngài đây. Đặt đời con trong bàn tay Chúa, Chúa ơi trọn niềm tin thắng, Chúa luôn yêu thương quan phòng, chở che dẫn dì. Trong bàn tay Chúa yêu con như trẻ thơ, trong bàn tay của mẹ bình yên hạnh phúc, và con tiến bước cùng với Chúa lòng luôn vững tin, dẫu cho hiểm nguy bao dông qua vây, Chúa sẽ dìu con vượt qua bình
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Giáo phận Phan Thiết. Thánh lễ an táng Đức Cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống. Sáng mùng 6 tháng 3 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Giáo phận Phan Thiết, Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã chủ sự thánh lễ an táng để tiễn biệt Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, được Chúa gọi về sáng mùng 1 tháng 3 vừa qua tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Sài Gòn. Cùng đồng tế với Đức Tổng Phaolô trong thánh lễ an táng có sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh cha Francisco tại Việt Nam, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, sự hiện diện của hầu hết các giám mục Việt Nam và thật đông đảo dân Chúa khắp nơi trong và ngoài giáo phận Phan Thiết. Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha quản hạt Hàm Tân đã giúp cộng đoàn cùng nhìn lại cuộc đời dương thế của Đức cha Giuse. Liền đó, cha giám đốc chủng viện Nicola công bố điện văn chia buồn của Đức Thánh cha Francisco về sự ra đi của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống. Liền đó, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam có đôi lời chia buồn với giáo phận Phan Thiết và chính thức nói lời tiễn biệt với Đức cha Giuse Vũ Duy Thống. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên, đã xoay quanh tâm tình kỳ diệu đến ngỡ ngàng với cộng đoàn phụng vụ về cuộc đời, con đường phục vụ, sứ vụ mục tử và sự ra đi của Đức cha Giuse, một vị giám mục, văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ và cả ca sĩ nữa. Đức cha giảng lễ dùng hình ảnh lên đường của tổ phụ Abraham để nói về chuyến đi huyền nhiệm của Đức cha Giuse khi được mời gọi về với giáo phận Phan Thiết. Rồi sứ vụ truyền giáo, lòng khiêm tốn, nhiệt tình và vui tươi của Đức cha Giuse trong mọi nơi, mọi sứ vụ được giáo hội sai phái đến. Trong phần kết thúc, Đức cha giảng lễ lấy chính những tư tưởng của Đức cha Giuse thống để nói về hành trình cuộc đời và đức tin của Ngài. Đó là một nẻo đường khó khăn, nẻo đường bất ngờ và không giống ai. Đức cha Giuse được mời gọi đi vào mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Đức cha Giuse đã chu toàn sứ mạng Chúa trao để biến đổi thế giới này. Ngài trở thành con rất yêu dấu của Chúa Cha, như bài tin mừng được chọn cho ngày lễ an táng là trình thuật Đức Giêsu biến hình trên núi Tabore trước sự hiện diện của các môn đệ thần tín. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã ngỏ lời chia sẻ với cộng đoàn. Đức Tổng Girelli đề cập đến sự ra đi mới đây của Đức Cố Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hòa và nói rằng giờ đây Đức cha Phaolô đang hướng dẫn Đức cha Giuse Vũ Duy Thống như một người đàn em để cùng đi về nhà cha. Đức Tổng cũng đề cập đến hai cố giám mục như là những nhạc sĩ, ca sĩ khi còn tại thế. Đặc biệt, Đức Tổng Girelli cũng nhấn mạnh đến di sản yêu thương hiệp nhất mà Đức cha Giuse Vũ Duy Thống muốn để lại cho giáo phận Phan Thiết và những mong mọi thành phần dân Chúa giáo phận biến ước mơ đó thành sự thật trong đại gia đình giáo phận. Sau hết, Đức Tổng đại diện Đức Thánh cha nói rằng, tôi muốn cùng với Đức Thánh cha Francisco bày tỏ lòng thương tiếc với giáo phận Phan Thiết về sự ra đi của Đức cha Giuse. Đặc biệt, tôi gửi đến linh mục, tu sĩ, chủng sinh và cộng đoàn giáo dân tình cảm sâu sắc của tôi. Xin Chúa luôn chúc lành cho anh chị em. Tiếp đó, cha Nguyên Tổng đại diện giáo phận Phan Thiết, trưởng ban tang lễ, đã ngỏ đôi lời cảm ơn quý Hồng y, quý Đức Tổng, quý Đức cha, quý bề trên, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa. Kết thúc lời cảm ơn, cha Nguyên Tổng đại diện đã thay mặt mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Phan Thiết tạ lỗi với Đức cha Giuse vì những lầm lỗi cách này cách khác, đôi khi các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã gây ra cho Đức cha mà Đức cha luôn bao dung tha thứ. trong ngập tràn nước mắt, Trang Nguyên Tổng đại diện đã thay mặt mọi thành phần dân Chúa Phan Thiết, xin hứa sống di sản hiệp nhất và yêu thương mà Đức Cha Giuse, người cha chung của giáo phận, để lại. Cuối cùng, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã cử hành nghi thức tiễn biệt Đức Cha Giuse, và phần làm phép mộ huyệt và hạ huyệt ngay trong nhà thờ chính tòa được Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, phụ tá giáo phận Sài Gòn, cử hành. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định, Linh Mục là người gìn giữ niềm vui. Không thể quan niệm loan báo tin mừng mà không có niềm vui. Điều đó cũng như nói về mặt trời mà không có ánh sáng. Đó là phát biểu của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin trong một cuộc hội thảo với chủ đề Niềm vui ngọt ngào và an ủi của việc loan báo tin mừng theo ánh sáng tông huấn niềm vui của tin mừng. Theo Nhật báo Quan sát viên Roma số ra ngày mùng 4 tháng 3 vừa qua, cuộc hội thảo này do Văn phòng Giáo lý của Tổng giáo phận Firenze, Italia tổ chức ngày mùng 2 tháng 3 vừa qua tại Chủng viện Firenze. Đức Hồng Y Giuseppe Pettori, Tổng giám mục Firenze, cũng tham dự hội thảo. So sánh hình ảnh Linh Mục như là người gìn giữ niềm vui loan báo tin mừng, Đức Hồng Y Parolin nói rằng, loan báo tin mừng với bộ mặt buồn thảm là điều mâu thuẫn, vì niềm vui bao hàm một chiều kích nội tại và thiết yếu của việc loan báo tin mừng. Đức Hồng Y giải thích, ngay từ tin mừng đã có nghĩa là một niềm vui vô hạn được loan báo, nên loan báo tin mừng luôn là một lời hứa đem lại hạnh phúc. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh, niềm vui này không mất đi trước những trở ngại và những khước từ. Điều này đặc biệt đúng đối với đời sống của Linh Mục, người dìm mình vào trong đời sống của dân chúng và đối diện với những niềm vui của cuộc sống và những tàn phá của đau buồn. Những đau khổ và thất vọng có thể dẫn các Linh Mục đến chỗ giận dữ và nản chí, và về lâu dài, rơi vào cám dỗ, rời sứ vụ và bỏ cuộc. Để giúp các Linh Mục vượt qua những thời điểm khó khăn này, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh gợi lại lúc cử hành lễ truyền chức Linh Mục, khi tiến chức nằm phủ phục trên mặt đất để nài xin các thánh trên trời. Cử chỉ ấy có thể giải thích như là khởi đầu cho tất cả những phủ phục đau đớn mà Linh Mục sẽ gặp sau này trong khi thi hành sứ vụ. Chỉ có điều, thay vì lời kinh cầu các thánh, Linh Mục sẽ lắng nghe và chia sẻ những lời than vãn của dân chúng. Và Đức Hồng Y nói tiếp, ngay cả khi chính Linh Mục gặp đau khổ, Linh Mục cũng phải an ủi các bệnh nhân, bởi vì Linh Mục là những người gìn giữ mầu nhiệm niềm vui, và trong ánh sáng của cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu, mọi đau khổ đã bị tiêu diệt. Rồi Đức Hồng Y Parolin kết luận, Linh Mục là người giữ niềm vui, bởi vì Linh Mục biết rằng, dù sớm hay muộn, sa mạc sẽ thành vườn cây. Tin Cúcuta, Colombia. Giới trẻ Cúcuta, Colombia đang trở thành các tội phạm. Đức cha Victor Manuel Ocoa, giám mục giáo phận Cúcuta, lo lắng về tình trạng tội phạm gia tăng nơi các người trẻ. Trong cuộc phỏng vấn với Radio Caracol, Đức cha Ocoa cho biết việc sử dụng ma túy được thấy qua sự gia tăng của việc buôn bán ma túy với sự tham gia của các thế hệ mới là một trong nhiều thực tại mà giáo hội công giáo tại Cúcuta quan tâm lo lắng. Đức cha nói, cuộc sống ở vùng biên giới là một thánh giá. Tại Cúcuta xảy ra nhiều vụ bạo lực đang lan rộng với những vụ giết người, gái điếm, và điều này chắc chắn là không tốt. Theo Đức cha Victor, điều đáng buồn nhất là giới trẻ đang trở thành những nhân vật chính của các tội phạm mà người ta chứng kiến mọi ngày trong thành phố. Để giải quyết vấn đề này, Đức cha nói, cần sự can thiệp về vấn đề an ninh, nhưng cả các hoạt động xã hội để cải thiện điều kiện sống của hàng trăm gia đình ở Cúcuta, những người sống trong sự loại trừ và nghèo khổ trầm trọng. Hơn 33% dân số sống với ít hơn $1 mỗi ngày, có vấn đề trầm trọng về thất nghiệp, và cuối cùng là chúng tôi đang để cỏ dại mọc lên, những thứ không tốt gia tăng, nghiện ngập và buôn bán ma túy. và Đức Cha kết luận, sự tan rã của các gia đình là một trong những yếu tố gây ra tình trạng xã hội này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như tin đã đưa, Chúa Nhật 26 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm nhà thờ các thánh của Anh giáo ở Roma để dự lễ kỷ niệm 200 năm ngày Giáo hội Anh giáo cử hành phụng vụ lần đầu tiên ở Roma. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã tham dự giờ kinh chiều theo phụng vụ Anh giáo, và tại buổi hát kinh chiều này, Ngài đã có bài giảng với tựa đề Sống sứ vụ trong ánh sáng của lòng thương xót để hòa giải. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau. Anh chị em thân mến, tôi muốn cảm ơn anh chị em đã có nhã ý mời tôi tham dự lễ kỷ niệm này của giáo xứ cùng với anh chị em. Hơn 200 năm đã qua kể từ khi buổi phụng vụ Anh giáo công khai đầu tiên được tổ chức tại Roma dành cho một nhóm cư dân người Anh ở thành phố này. Từ đó, đã có bao thay đổi ở Roma và trên thế giới. Trong hai thế kỷ qua, cũng đã có nhiều đổi thay giữa Anh giáo và Công giáo, là những người trong quá khứ đã từng nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ và thù địch. Ngày nay, với tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta nhận ra nhau như chúng ta thật sự là thế. Anh chị em trong Chúa Kitô, qua phép rửa chung của chúng ta. Như những người bạn và những người hành hương, chúng ta muốn cùng nhau tiến bước. Cùng nhau đi theo Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Anh chị em đã mời tôi làm phép cho bức icon Chúa Kitô cứu thế. Chúa Kitô nhìn chúng ta, và ánh mắt của Chúa là ánh mắt của sự cứu rỗi, của tình yêu và lòng thương xót. Cũng chính ánh mắt đầy thương xót ấy đã đâm thấu con tim của các tông đồ là những người bỏ lại quá khứ sau lưng để bắt đầu một hành trình đời sống mới, để đi theo và loan báo Chúa. Trong bức icon này, khi Chúa Giêsu đó nhìn chúng ta, người như cũng mời gọi chúng ta, con có sẵn sàng từ bỏ mọi sự của quá khứ của con để theo Thầy không? Con có muốn làm sứ giả tình yêu và lòng thương xót của Thầy không? Ánh mắt thương xót của Thiên Chúa là khởi nguồn của toàn bộ thừa tác vụ Kitô giáo. Tông đồ Phaolô nói với chúng ta điều ấy qua những lời Ngài viết cho các tín hữu Corinto mà chúng ta vừa nghe. Ngài viết, Thiên Chúa đói thương giao cho chúng tôi công việc phục vụ, nên chúng tôi không sờn lòng nản chí. Thừa tác vụ của chúng ta xuất phát từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót ấy nâng đỡ tác vụ của chúng ta và giữ cho nó luôn có sức sống. Thực tế, không phải lúc nào Thánh Phaolô cũng có mối tương quan dễ chịu với cộng đoàn ở Corinto. Như những bức thư của Ngài đã cho thấy, đã từng có một chuyến viếng thăm đau xót đến cộng đoàn này, với những lời lẽ mạnh mẽ trong thư viết. Nhưng đoạn này cho thấy, Phaolô đã vượt qua những bất đồng trong quá khứ. Khi sống sứ vụ của mình trong ánh sáng của lòng thương xót đã đón nhận, Ngài không đầu hàng những chia rẽ, nhưng ra sức hòa giải. Khi chúng ta, cộng đoàn những người Kitô hữu được rửa tội, thấy mình đứng trước những bất đồng, và quay về với dung mạo đầy thương xót của Chúa Kitô để vượt qua những bất đồng ấy. Chúng ta sẽ yên tâm biết rằng mình đang làm như Thánh Phaolô đã làm nơi một trong những cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên. Thánh Phaolô đã xoay sở với công việc này như thế nào? Đã bắt đầu từ chỗ nào? Bằng lòng khiêm tốn, vốn không chỉ là đức tính đẹp, nhưng còn là một vấn đề về căn tính. Phaolô tự nhận mình là một người tôi tớ, ngài không rao giảng chính mình, nhưng rao giảng Đức Giêsu Kitô là Chúa, và ngài thi hành sứ vụ này theo lòng thương xót được bày tỏ cho ngài. Không dựa vào khả năng hay sức mạnh của chính mình, nhưng tin tưởng rằng Thiên Chúa đang dõi nhìn và lấy lòng thương xót nâng đỡ sự yếu đuối của mình. Trở nên khiêm tốn có nghĩa là ra khỏi mình, nhìn nhận mình phụ thuộc vào Thiên Chúa như một người ăn xin lòng thương xót. Đây là điểm khởi đầu để Thiên Chúa có thể hoạt động trong chúng ta. Một vị cựu chủ tịch Hội đồng Thế giới các giáo hội đã mô tả việc truyền giáo của Kitô giáo là một người ăn xin bảo một người ăn xin khác biết có thể xin bánh ở đâu. Tôi tin là Thánh Phaolô cũng đồng ý như thế. Ngài cảm nhận mình đã được nuôi dưỡng bằng lòng thương xót, và ưu tiên của Ngài là chia sẻ bánh cho những người khác. Đó là niềm vui được Chúa yêu và yêu Chúa. Đó là điều quý giá nhất của chúng ta, là kho tàng của chúng ta. Và chính trong bối cảnh này mà Phaolô trình bày một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất của Ngài, hình ảnh mà mọi người chúng ta có thể áp dụng cho chính mình. Chúng tôi chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành. Chúng ta chỉ là những chiếc bình sành, nhưng chúng ta lại mang trong mình những kho tàng vĩ đại nhất của thế gian. Các Kitô hữu Corinto biết rõ rằng, thật là ngu ngốc khi đựng đồ quý giá trong bình sành, tuy rẻ tiền nhưng dễ vỡ. Đựng đồ giá trị trong đó sẽ có nguy cơ bị mất. Phaolô, một tội nhân được tha thứ, đã khiêm tốn nhận ra mình mong manh như chiếc bình sành. Nhưng ngài cảm nghiệm và biết rằng, chính ở nơi đó mà đau khổ của con người mở ra cho hành động thương xót của Thiên Chúa. Chúa thực hiện những điều kỳ diệu. Đó là cách thức quyền năng phi thường của Thiên Chúa hoạt động. Tin tưởng vào sức mạnh khiêm tốn này, Phaolô phục vụ tin mừng. Nói về mấy kẻ chống đối ngài ở Corinto, Phaolô gọi họ là những tông đồ siêu đẳng. Có lẽ có chút mỉa mai, vì họ đã phê bình ngài là yếu đuối, còn họ thì không. Trái lại, Phaolô dạy rằng, chỉ khi nào chúng ta nhận mình là những bình sành yếu đuối, là những tội nhân luôn cần đến lòng thương xót, thì kho tàng của Thiên Chúa mới được tuôn đổ vào chúng ta và qua chúng ta, cho những người khác. Bằng không, chúng ta sẽ chỉ chất đầy các kho báu của mình, vốn hư thối trong những chiếc bình ra vẻ xinh đẹp. Nếu chúng ta nhận ra yếu đuối của mình và xin ơn tha thứ, thì lòng thương xót chữa lành của Thiên Chúa sẽ tỏa sáng ở trong chúng ta và sẽ tỏ lộ ra bên ngoài. Qua chúng ta, một cách nào đó, những người khác sẽ nhận thấy vẻ đẹp khả ái của dung mạo Chúa Kitô. Một lúc nào đó, có lẽ vào lúc khó khăn nhất của cộng đoàn ở Corinto, tông đồ Phaolô đã hủy chuyến thăm Corinto mà ngài đã dự định, cũng như không nhận những quà tặng của họ mà lẽ ra ngài sẽ nhận. Mặc dù những căng thẳng vẫn tồn tại trong tình bạn giữa hai bên, nhưng những căng thẳng ấy không phải là tiếng nói cuối cùng. Mối tương quan đã được phục hồi và Phaolô lại đón nhận những tặng phẩm để giúp đỡ giáo hội tại Jerusalem. Các tín hữu ở Corinto lại tiếp tục cộng tác với các cộng đoàn khác đã được Phaolô đến thăm để nâng đỡ những ai túng thiếu. Đây là một dấu hiệu mạnh mẽ của sự hiệp thông được đổi mới. Công việc mà cộng đoàn của anh chị em đang thực hiện cùng với các cộng đoàn nói tiếng Anh khác ở Roma có thể được nhìn trong ánh sáng này. Thật vậy, sự hiệp thông vững chắc đang phát triển và đang xây dựng khi mọi người cùng nhau làm việc để giúp đỡ những ai túng thiếu. Nhờ chứng tá chung trong công việc bác ái, khuôn mặt đầy thương xót của Chúa Giêsu trở nên hữu hình trong thành phố chúng ta. Là người Công giáo và người Anh giáo, chúng ta khiêm tốn tạ ơn, vì sau nhiều thế kỷ nghi kỵ lẫn nhau, giờ đây chúng ta nhận ra được rằng ân sủng hiệu quả của Chúa Kitô cũng đang hoạt động nơi người khác. Chúng ta tạ ơn Chúa vì mong muốn xích lại gần nhau hơn giữa các Kitô hữu đang gia tăng, biểu lộ trong việc cầu nguyện cùng nhau và cùng nhau làm chứng cho tin mừng, nhất là nơi nhiều hình thức phục vụ của chúng ta. Đôi khi, tiến bộ trong hành trình hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn của chúng ta dường như chậm lại và bấp bênh. Nhưng hôm nay chúng ta lại được khích lệ qua cuộc gặp gỡ này. Lần đầu tiên, một giám mục Roma đến thăm cộng đoàn của anh chị em. Đó là một hồng ân và cũng là một trách nhiệm. Trách nhiệm củng cố mối quan hệ của chúng ta để ca ngợi Chúa Kitô trong việc phục vụ tin mừng và phục vụ thành phố này. Chúng ta hãy khích lệ nhau trở nên những người môn đệ của Chúa Giêsu, càng ngày càng trung tín, càng ngày càng thoát khỏi những thành kiến của mình trong quá khứ, và càng ngày càng mong muốn cầu nguyện cho người khác và với người khác. Một dấu hiệu tốt đẹp của mong muốn này là hôm nay diễn ra lễ kết nghĩa giữa giáo xứ các thánh của anh chị em và giáo xứ các thánh công giáo. Nguyện xin các thánh của mỗi hệ phái Kitô giáo đang hiệp thông trọn vẹn trên Jerusalem Thiên Quốc, mở ra cho chúng ta dưới trần thế này con đường có thể dẫn đến một hành trình Kitô giáo huynh đệ chung. Nơi nào chúng ta hiệp nhất trong danh Chúa Giêsu, nơi đó có Chúa, và Ngài đưa mắt xót thương nhìn đến chúng ta, kêu gọi chúng ta hiến thân trọn vẹn cho hiệp nhất và tình yêu. Xin tôn nhan Chúa chiếu soi anh chị em, gia đình của anh chị em và toàn thể cộng đoàn này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi hát kinh chiều tại nhà thờ các thánh của anh giáo ở Roma. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bản văn của Thánh Matthew trình bày một kinh nghiệm thần bí, vượt trên những thực tại hữu hình, qua những con người và biểu tượng. Bản văn là một mặc khải về một mầu nhiệm, căn tính của Đức Giêsu. Chúng ta hãy cùng nhau lướt qua một vài biểu tượng và nhân vật trong trình thuật này. Trước hết là nơi chốn. Một nơi riêng, một ngọn núi cao. Đây không phải là một địa điểm cụ thể về địa dư. Có thể lấy làm tiếc vì một truyền thống muôn đời đã muốn xác định về một nơi rõ ràng. Bởi vì, việc tin mừng không nói rõ nơi chốn, có thể có nghĩa là mặc khải này sẽ xảy ra ở mọi nơi. Đằng khác, ngọn núi cao luôn luôn là một nơi đặc biệt. Tại đó, đất dường như nối liền với trời. Và cũng tại đó, con người vừa cảm nghiệm được sự bé nhỏ của mình. Đồng thời, vừa muốn vươn mình tới những chiều kích bao la của vũ trụ. Thời gian trong câu chuyện này đã được xác định rõ là 6 ngày sau khi Đức Giêsu báo trước cho các tông đồ về cuộc khổ nạn. Tuy nhiên, cuộc hiển dung còn có ý nghĩa lớn lao hơn, nối kết giữa quá khứ Môsê và Elia và tương lai Đức Kitô phục sinh. Đây là một thời gian vượt thời gian. Đối với các nhân vật, thái độ của các môn đệ theo Đức Giêsu là muốn ở lại sự kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Tất cả những thái độ đó cho thấy một sự đảo lộn, một ý thức do một nhận biết không thể diễn tả nổi về thực tại nơi Đức Kitô. Con đường này trở thành con đường của các môn đệ sau khi Đức Kitô phục sinh, đồng thời cũng là con đường của tất cả mọi Kitô hữu. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hơn nữa, việc Đức Giê-xu biến đổi hình dạng không phải chỉ là một trình thuật để nghe, nhưng còn là một bức tranh để chiêm ngắm, tự như hình ảnh ngắn ngủi về một thế giới thần thiêng và bí nhiệm, rất gần gũi mà cũng rất xa xăm. Trên dung nhan của con người đang bị bóng tối từ thần đe dọa, đã bừng lên ánh sáng chói lòa của ngày phục sinh. Biến cố hiển dung xảy ra sau khi Đức Giê-xu báo trước cuộc khổ nạn của Ngài, cũng như việc dự phần của các môn đệ. Biến cố này nhằm củng cố lòng tin của ba vị tông đồ sẽ có mặt vào giờ phút cuối cùng của Đức Giê-xu tại vườn cây dầu. Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên ba vị này được đi riêng với Đức Giê-xu. Ba vị đã từng được chứng kiến việc Đức Giê-xu làm cho con gái ông trưởng hội đường sống lại. Tuy vậy, sự kiện này còn có ý nghĩa quan trọng hơn với mỗi vị. Trước hết, với Phê-rô, người sẽ được trao quyền lãnh đạo giáo hội. Từ đây, ông sẽ phải học ý nghĩa đau khổ theo Thiên Chúa và thay thế tư tưởng nhân loại bằng tư tưởng thần linh. Thứ đến, với Gia-cô-bê, vị tử đạo tiên khởi, ông sẽ hân hoan đổ máu để làm chứng, vì ông đã tận mắt nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa. Cuối cùng, với Gioan, người môn đệ được Đức Giê-xu yêu dấu, ông sẽ phải học biết rằng, đau khổ là bằng chứng của tình yêu. Như vậy, ba vị trụ cột trong sinh hoạt của giáo hội thời đầu, nhờ kinh nghiệm sâu xa về vinh quang Thiên Chúa, sẽ làm chứng một cách sống động về Đức Giê-xu. Đấng đã đi qua con đường đau khổ để bày tỏ lòng yêu mến và đem lại ơn cứu độ. Thành lệnh, các ông đã được chứng kiến Đức Giê-xu biến đổi hình dạng. Tác giả đã dùng thuật ngữ khải huyền để mô tả vinh quang Thiên Chúa xuất hiện trên dung nhan Đức Giê-xu. Điều đáng nói ở đây là ánh sáng vinh quang mà các môn đệ nhìn thấy nơi Đức Kitô không phải là điều gì đến từ bên ngoài, nhưng là sự biểu lộ bình thường của vẻ đẹp vẫn gắn liền với đấng từ trời xuống. Do đó, điều gây ngạc nhiên không phải là ánh sáng rạng người đó đã bao phủ Đức Giê-xu trong chốc lát, nhưng là sự che giấu ánh sáng đó trong những lúc khác. Như vậy, Đức Giê-xu đã che giấu vinh quang của người, và giờ đây, trong một khoảng thời gian ngắn, người rời bỏ nhân tính để con người có thể chiêm ngắm vinh quang của người. Và nhờ đó, họ nhận ra căn tính đích thực của Đức Giê-xu. Ngài chính là con Thiên Chúa. Đang khi Đức Giê-xu bày tỏ thiên tính của người, thì Mô-sê, vị anh hùng của lề luật, và Elia, thủ lãnh của các ngôn sứ, đã đến đàm đạo với người. Sự hiện diện của hai chứng nhân thời cựu ước cho thấy tính siêu việt của thời đại cuối cùng. Đồng thời, loan báo vị ngôn sứ thiên hạ vẫn mong chờ, nay đã xuất hiện. Ngoài ra, nội dung đàm đạo giữa Đức Giê-xu và Mô-sê và Elia không phải là những điều người đã giảng dạy, nhưng là cuộc khổ nạn của người. Đó chính là nhiệm vụ của người, đứng hoàn tất lề luật và lời loan báo của các ngôn sứ. Việc loan báo đã kết thúc, và đứng phải đến đã đến để thực hiện công cuộc cứu độ. Cuối cùng, sự hiện diện của Chúa Cha qua đám mây và tiếng nói là một xác nhận rõ ràng và dứt khoát về sứ mệnh của Đức Giê-xu. đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Các ngươi hãy vâng nghe lời người. Hãy nghe lời Đức Kitô, hãy đón nhận tất cả những gì người sẽ thực hiện, cả vinh quang và đau khổ, cả sức mạnh lẫn yếu đuối, cả sự chết lẫn sự phục sinh. Đó là ơn cứu độ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, một tuần lễ trước khi xảy ra biến cố này, Phêrô đã thử tìm một con đường dẫn đến vinh quang mà không có thập giá. Giờ đây, ông nghĩ rằng việc hiển dung có thể là con đường tắt để thực hiện ơn cứu độ đó. Ông hiểu đôi chút về điều đang xảy ra, có một cái gì đó rất lớn lao, và một lần nữa, ông cố gắng thuyết phục Đức Giê-xu đừng đi Giê-ru-sa-lem bằng cách xin dựng lều ở trên núi này. Với Đức Giê-xu, vinh quang hôm nay chỉ là chốc lát, chỉ là khởi đầu, chỉ là lời báo trước cho vinh quang vĩnh cửu sau cuộc khổ nạn. Còn Phê-rô, đây là vinh quang của ơn cứu độ, và ông phải dẫn mình vào. Ông tưởng rằng không cần có thập giá, vẫn có vinh quang. Mãi đến sau này, sau biến cố phục sinh, ông mới hiểu rõ và thuật lại toàn bộ sự kiện. Bởi vậy, trước khi đạt đến vinh quang đích thực, Đức Giê-xu phải rời ngọn núi để tiếp tục con đường lên Giê-ru-sa-lem. Ngài còn phải đến vườn cây dầu, còn phải lên đồi Gôn-gô-tha. Mặc dù bóng tối của đồi Gôn-gô-tha có che khuất khuôn mặt vinh quang, nhưng là chẳng có nhìn thấy gì, chẳng còn chi hy vọng. Nhưng điều đó chỉ xảy ra trong giây lát, trong một thời gian ngắn. Ánh sáng đã một lần bừng lên, thì không phải là điều ảo tưởng. Điều đã xảy ra trên núi không phải là giấc mơ. Biến cố phục sinh sẽ cho thấy rằng sự sống có thể nảy sinh từ sự chết. Biến cố hiển dung của Đức Giê-xu thực là một kinh nghiệm cho tất cả những ai muốn cùng được tham dự vào vinh quang của người. Chính kinh nghiệm này là chìa khóa, là sức mạnh giúp chúng ta dám chấp nhận những hy sinh, những từ bỏ, để càng lúc càng gắn bó hơn với Đức Kitô. Biến cố này thực sự là một cuộc xuất hành tiến về đất hứa, xuyên qua những thử thách. Ai không chấp nhận xuất hành, không cùng đi với Đức Giê-xu trên con đường lên Giê-ru-sa-lem, người ấy sẽ không được tham dự vào vinh quang vĩnh cửu. Mỗi người sẽ có thể có một kinh nghiệm nào đó về Đức Giê-xu, nhưng đó chưa phải là tất cả. Đỉnh cao này còn chờ một đỉnh cao nữa. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. trần gian thương chẳng được như thế. Ô kìa, Elia và Môi-se xuống thiên cùng đàn đạo với.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có một người đàn bà có hai cô con gái. Cô chị rất xinh đẹp và chăm chỉ làm việc. Còn cô em thì xấu xí và lười biếng. Bà mẹ luôn khắc nghiệt với cô chị, nhưng lại yêu quý cô em. Một hôm, bà sai cô chị đi tìm cho bà một bó hoa màu tím. Lúc đó là mùa đông. Mọi cây cỏ đều phủ đầy băng tuyết. Cô gái vâng lời đi lên đỉnh đồi và thấy có 12 người đang ngồi sưởi giữa đống lửa to. Trong đó có 3 người mặc áo trắng như tuyết, 3 người mặc áo xanh như cỏ, 3 người mặc áo màu nâu và 3 người mặc áo tím. Họ là biểu hiện của 12 tháng trong một năm. Người đại diện cho tháng riêng cất tiếng hỏi cô gái. Cô lên đây tìm kiếm cái gì đấy? Cô gái lễ phép đáp, mẹ con muốn tìm một bó hoa màu tím. Người tháng riêng liền quay sang người nhỏ nhắn mặc áo xanh và nói, anh tháng ba ơi, đó là những đóa hoa của anh đó. Anh tháng ba đứng lên, lấy gậy cởi đống than ra, và liền xuất hiện một cánh đồng hoa tím. Cô gái vui mừng hái một bó, và cảm ơn rồi trở về nhà. Khi nghe cô chị kể sự việc, cô em ghen tị và muốn kiểm tra sự thật ra sao. Cô liền khoác áo ấm vào, và chạy về phía đồi xa. Cô cũng thấy 12 người đang ngồi bên đống lửa. Người đại diện tháng riêng liền hỏi, cháu muốn tìm gì vậy? Cô gái bực tức đáp, tôi tìm gì thì liên quan gì đến ông? Thế là người tháng riêng giơ gậy thần, tạo một trận bão tuyết dữ dội, vùi lấp cô. Bà mẹ không thấy cô em trở về, liền đi kiếm và cũng bị chung số phận với cô con gái lười biếng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đối xử với người khác ra sao, thì chúng ta cũng được đối xử như vậy. Hai cô con gái trong câu chuyện trên đã có hai cách hành xử khác nhau. Cô chị có thái độ khiêm nhường lễ phép, nên được người khác yêu mến và giúp đỡ. Trái lại, cô em thì kiêu căng ích kỷ nên đã bị trừng phạt. Thái độ khiêm nhường xây dựng được mối tương quan thân tình giữa ta với người khác. Điều này góp phần kiến tạo một đời sống an bình vui tươi. Người khiêm nhường không chuốc oán thù, nhưng luôn quan tâm và lắng nghe những nhu cầu của người khác. Một tâm hồn khiêm nhường đáng quý hơn mọi thứ tiền bạc vật chất. Người khiêm nhường luôn tìm kiếm sự khôn ngoan và ý nghĩa của cuộc sống. Còn kẻ kiêu căng đã không học hỏi được gì, lại còn đánh mất chính mình trong sự nhỏ nhen ích kỷ. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta sống khiêm nhường bác ái. Đó là thái độ cần có để đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa. Thái độ khiêm nhường bác ái thể hiện khuôn mặt hiền hậu của Thiên Chúa. Cuộc sống xã hội hôm nay đang đánh mất vẻ đẹp và ý nghĩa của sự khiêm nhường. Người ta sống tham lam ích kỷ, hay gây thù chuốc oán hơn là xây dựng hòa bình. Qua phép thánh tẩy, mỗi người chúng ta đã được tình yêu Thiên Chúa thánh hiến, được mời gọi đến để phục vụ và yêu thương. Chính Đức Giêsu cũng đã học khiêm nhường để vâng phục thánh ý Chúa Cha, đã đón nhận tất cả sự thờ ơ và sỉ nhục của đám đông dân chúng. Trong giây phút quyết liệt trên thập giá, Ngài đã không ngần ngại thưa lên cùng Chúa Cha, tha thứ cho những người bắt hại chính mình. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con hoa trái của tình yêu Chúa. Đó là sự dịu hiền khiêm nhu. Xin dạy chúng con biết quảng đại đón nhận mọi người xung quanh như một ân ban đến từ lòng thương xót của Chúa. Amen.
Chúa, con tìm nhau. Chúa vất vả, con dây dứt. Tan nát muốn ngang u sầu, Chúa còn tìm nhau, Chúa thánh thiện con tội lỗi, Chúa vua trời cao phận con kiếp mê dần khổ đau. Chúa yêu con.
cho Cohen bận sinh. Tình con dân Chúa hết tâm hồn phút giây này, chỉ mong Chúa ơi nắm dung nhan bình yên sáng
chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.